124 Kinh Bát Nạn. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: người tu phạm hạnh có 8 nạn, 8 phi thời. Những gì là 8? 1. Vào lúc Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian. Thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo. Những điều thiện thệ dạy thì người ấy lúc bấy giờ đang sanh vào chốn địa ngục. Đó là nạn thứ nhất đối với người tu phạm hạnh. 2-5. Lại nữa, vào lúc Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian. Thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo. Những điều thiện thệ dạy thì người ấy lúc bấy giờ đang sanh vào loài súc sanh, vào loài ngạ quỷ, sanh vào cõi trời trường thọ, sanh ở xứ biên địa mọi rợ, không tính, vô ân, không biết báo đáp, không có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Đó là nạn thứ 5 đối với người tu phạm hạnh. 6. Lại nữa, vào lúc Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian. Thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo. Những điều thiện thệ dạy thì bấy giờ người ấy tuy sanh nhằm chốn văn minh, nhưng lại điếc, câm, ú ớ như dê kêu, dùng tay thay lời, không thể nói nghĩa thiện ác. Đó là nạn thứ 6, diệt phi thời thứ 6 đối với người tu phạm hạnh. 7. Lại nữa, vào lúc Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian. Thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo. Những điều thiện thệ dạy thì bấy giờ người ấy tuy sanh nhằm chốn văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ như dê kêu, không dùng tay thay lời, có thể nói nghĩa thiện ác, nhưng lại có tà kiến và điên đảo kiến. Người ấy thấy như vậy và nói như vậy: không bố thí, không trai tự, không chú thuyết, không có nghiệp thiện ác, không có nghiệp báo của thiện ác, không có đời này đời khác, không cha không mẹ, ở đời không có bậc chân nhân đi đến thiện xứ. Khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, tự tác chứng thế giới này và thế giới khác, thành tựu an trụ. Đó là nạn thứ 7 đối với người tu phạm hạnh. 8. Lại nữa, vào lúc Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn không xuất hiện ở thế gian, cũng không thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo. Những điều thiện thệ dạy thì bấy giờ người ấy lại sanh nhằm chốn văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ như dê kêu, không dùng tay thay lời, lại có thể nói nghĩa thiện ác và có chánh kiến, không có điên đạo kiến. Người ấy thấy như vậy và nói như vậy: có bố thí, có trai tự, cũng có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo của thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ, ở đời có bậc chân nhân đi đến thiền xứ, khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, tự tác chứng thế giới này và thế giới khác, thành tựu an trụ. Đó là nạn thứ 8, diệt phi thời thứ 8 đối với người tu phạm hạnh. Người tu phạm hạnh có một điều không nạn, một việc đúng thời. Thế nào là một điều không nạn, một việc đúng thời đối với người tu phạm hạnh? Lúc Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn không xuất hiện ở thế gian, cũng không thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo. Những điều thiện thệ dạy, thì bấy giờ người ấy sanh nhầm chốn văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ như dê kêu, không dùng tay thay lời, lại có thể nói nghĩa thiện ác, có chánh kiến, không có điên đảo kiến. Người ấy thấy như vậy và nói như vậy. Có bố thí, có trai tự, cũng có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo của thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ. Ở đời có bậc chân nhân đi đến thiền xứ, khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, tự tác chứng thế giới này và thế giới khác, thành tựu an trụ. Đó là điều không tai nạn, việc đúng thời đối với người tu phạm hạnh. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: Nếu được làm thân người, pháp được thuyết di diệu, mà không chứng đạo quả, tất không phải gặp thời. Nói nhiều nạn phạm hạnh, người ở vào đời sau, nếu như gặp phải thời, điều quá khó ở đời. Muốn được lại thân người và nghe pháp di diệu, cần phải siêng năng học, mình tự thương mình thôi, luận bàn nghe pháp lành, chớ chần chừ lỡ dịp. Nếu để mất dịp này, tất lo đọa địa ngục. Nếu không sanh gặp thời, không được nghe pháp lành, như người buôn mất của, chịu sanh tử không cùng. Nếu sanh được thân người, được nghe pháp chánh thiện, dâng theo Thế Tôn dạy, chắc chắn sẽ gặp thời. Nếu đã gặp thời rồi, siêng tu chánh pháp hành, để tự thành pháp nhãn, Đấng Nhật Thân đã nói. Người ấy thường tự giữ, tiến lên lìa các sử, đoạn diệt mọi kết sử, hàng ma quyến thuộc ma. Người ấy vượt thế gian, đã diệt tận các lậu. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 125. Kinh Bần Cùng. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Ở đời, người có tham dục mà lại bần cùng, phải chăng là sự bất hạnh lớn? Các tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: Nếu một người có tham dục, lại bần cùng, lại mang nợ tài vật của người khác, ở đời, người mang nợ tài vật của người khác, phải chăng là đại bất hạnh? Các tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn lại bảo các thầy tỳ kheo: Nếu một người có tham dục, mang nợ tài vật của người khác mà không trả đúng hạn được, cứ hẹn rày, hẹn mai, ở đời cứ khất nợ mãi, phải chăng là đại bất hạnh? Các thầy tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ kheo: Nếu một người có tham dục, cứ khất nợ mãi không trả được, chủ nợ đến đòi. Ở đời bị chủ nợ đòi, phải chăng là đại bất hạnh? Các thầy tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn lại bảo các thầy tỳ kheo: Nếu chủ nợ đến đòi mà người có tham dục kia không thể trả được, chủ nợ cứ đến đòi mãi. Ở đời bị chủ nợ đòi mãi, phải chăng là đại bất hạnh? Các thầy tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn lại bảo các thầy tỳ kheo: Nếu chủ nợ cứ đòi mãi, nhưng kẻ tham dục kia vẫn không thể trả được, liền bị chủ nợ bắt trói lại. Ở đời bị chủ nợ bắt trói lại, phải chăng là đại bất hạnh? Các thầy tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đó là ở đời người có tham dục lại bần cùng là đại bất hạnh. Ở đời người có tham dục dây nợ tài vật của người khác là đại bất hạnh. Ở đời người có tham dục dây nợ tài vật của người khác mà khất mãi là đại bất hạnh. Ở đời người có tham dục bị chủ nợ đòi nợ là đại bất hạnh. Ở đời người có tham dục bị chủ nợ đòi mãi là đại bất hạnh. Ở đời người có tham dục bị chủ nợ bắt trói là đại bất hạnh. Cũng vậy, nếu ai đối với thánh pháp mà không tin ở thiện pháp, không giữ cấm giới, không nghe nhiều, không bố thí, không trí tuệ, đối với thiện pháp dù có nhiều kim ngân, lưu ly, thủy tinh, mani, bạch kha, loa bích, san hô, hổ phách, mã não, đại môi sa cừ, bích ngọc, xích thạch, tuyền châu, nhưng người ấy vẫn là kẻ nghèo nàn cô thế. Như vậy, trong thánh pháp của ta, gọi đó là sự bần cùng, bất thiện. Kẻ ấy thân làm việc ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác. Như thế trong thánh pháp của ta gọi là sự dây nợ bất thiện. Kẻ ấy muốn che giấu việc làm ác của thân, không tự tỏ bày, không muốn nói ra, không thích bị quở trách, không ưa theo điều phải. Muốn che giấu lời nói ác, ý nghĩ ác, không tự tỏ bày, không muốn nói ra, không thích bị khiển trách, không ưa theo điều phải. Như thế trong thánh pháp của ta gọi là sự khất nợ bất thiện. Kẻ ấy hoặc sống trong thôn ấp hay ở ngoài thôn ấp, các đồng phạm hành thấy được bèn nói như thế này: Này chư hiền, người này làm như thế, hành vi như thế, ác như thế, bất tịnh như thế, đó là cái gai của thôn ấp. Kẻ ấy liền bào chữa: Này chư hiền, tôi không làm như vậy, không có hành vi như vậy, không ác như vậy, không bất tịnh như vậy, cũng không phải là cái gai của thôn ấp. Như thế, trong thánh pháp của ta gọi là sự đòi nợ bất thiện. Kẻ ấy hoặc ở rừng vắng, hoặc ở núi non, dưới gốc cây, hoặc ở chỗ vắng vẻ, nhưng vẫn niệm tưởng ba việc bất thiện: dục, nhuế, hại. Như thế trong thánh pháp của ta gọi là sự không ngớt đòi nợ bất thiện. Kẻ ấy thân đã làm việc ác, miệng đã nói lời ác và ý đã nghĩ điều ác. Do đó kẻ ấy khi thân hoại mạng chung nhất định sanh vào chỗ ác, sanh trong địa ngục. Như thế trong thánh pháp của ta gọi là sự trói buộc của bất thiện. Ta không thấy có sự trói buộc nào đau khổ bằng, nặng nề bằng, tàn khốc bằng, khó yêu nổi bằng sự trói buộc trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ba sự trói buộc đau khổ này chỉ có bậc tỳ kheo A-la-hán lậu tận mới biến tri và diệt tận, nhổ phăng cội rễ, vĩnh viễn không còn tái sanh. Rồi Đức Thế Tôn nói tụng rằng: kẻ nghèo khổ ở đời, vay nợ của người khác, đã vay tiền của rồi, mắc nợ người là khổ. Chủ nợ đến đòi nợ, nhân đấy bắt trói lại, bị trói thật khổ thay. Thế gian vẫn lạc dục, trong thánh pháp cũng vậy. Nếu không có chánh tín, không tàm và không quý, làm ác không thiện hành, thân làm điều bất thiện, miệng ý chẳng kém gì, che giấu không nói ra, không ưa lời dạy phải, giả sử có tu hành, tâm niệm cho là khổ, hoặc thôn hay chỗ vắng, nhân đó sanh hối hận, các việc thân miệng gây, và những điều ý nghĩ, ác nghiệp cứ tăng dần, quen làm lại làm nữa, tạo ác mãi không thôi, làm nhiều bất thiện rồi, thọ sanh đã đến lúc, tất bị trói địa ngục, buộc ràng quá khổ này, bậc đại hùng đã thoát, đúng pháp thu tiền tài, không nợ nần an ổn, bố thí được hoan hỷ, cả hai đều có lợi, các cư sĩ theo đây, do trí phước tăng mãi. Trong thánh pháp cũng vậy, nếu có thành tín vững, đầy đủ đức tàm quý, rộng rãi không keo kiệt, dứt lìa năm triền cái, thường ưa hành tinh tấn, thành tựu các thiền định, chuyên nhất tâm tĩnh lạc, niềm vui phi vật chất, cũng như nước tắm trong, bất động tâm giải thoát, trừ sạch các hữu kết, không bệnh là niết bàn, đó là đèn vô thượng, vô ưu vô nhiễm lạc, gọi là không di động. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 126. Kinh hành dục. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường Cấp Cô Độc. Bấy giờ, cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài, rồi ngồi xuống một bên, thưa rằng: Bạch Thế Tôn, ở đời có bao nhiêu hạng người hành dục? Đức Thế Tôn dạy: Này cư sĩ, ở đời gồm có 10 hạng người hành dục. Những gì là 10? 1. Cư sĩ có hạng người hành dục, tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo. Sau khi tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy không tự nuôi thân đầy đủ, cũng không nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, cũng không cúng dường sa môn, bà la môn để được lên cảnh giới an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 2. Lại nữa, này cư sĩ, có hạng người hành dục, tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo. Sau khi tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, nhưng không cúng dường sa môn, bà la môn để được lên cảnh giới an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 3. Lại nữa, cư sĩ, có hạng người hành dục, tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo. Sau khi tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy đủ, nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, cũng cúng dường sa môn, bà la môn để được lên cảnh giới an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 4. Lại nữa, cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau khi tìm cầu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp, kẻ ấy không tự nuôi thân đầy đủ, cũng không nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, cũng không cúng dường sa môn, bà la môn để được lên cảnh giới an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 5. Lại nữa, cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau khi tìm cầu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, nhưng không cúng dường sa môn, bà la môn để được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 6. Lại nữa, cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau khi tìm cầu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, và cũng cúng dường sa môn, bà la môn để được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 7. Lại nữa, cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy không tự nuôi thân đầy đủ, cũng không nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, cũng không cúng dường sa môn, bà la môn để được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 8. Lại nữa, cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, nhưng không cúng dường sa môn, bà la môn để được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 9. Lại nữa, cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, cũng cúng dường sa môn, bà la môn để được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Nhưng khi có của cải rồi, lại bị đắm nhiễm, hệ lụy. Khi đã bị hệ lụy, đắm nhiễm, không thấy được tai hoạn, không biết đến sự xuất yếu mà tiêu dùng. Đó là một hạng người hành dục. 10. Lại nữa, cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, cũng cúng dường sa môn, bà la môn để được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Khi có của cải rồi, không đắm nhiễm, không hệ lụy. Đã không hệ lụy, không đắm nhiễm, thấy được tai hoạn, biết được sự xuất yếu mà tiêu dùng. Đó là một hạng người hành dục. Này cư sĩ, có người hành dục, tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo. Sau khi tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy không tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, cũng không cúng dường sa môn, bà la môn để được lên cõi an vui, hưởng thọ lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Kẻ hành dục này so với các người hành dục khác là thấp hèn nhất. Này cư sĩ, có người hành dục, tìm cầu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau khi tìm cầu của cải một cách vừa hợp pháp vừa phi pháp, kẻ ấy tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, cũng cúng dường sa môn, bà la môn để được lên cõi an vui, hưởng thọ lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Kẻ hành dục này so với các người hành dục khác là tối thượng. Này cư sĩ, có người hành dục, tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ ấy tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, cũng cúng dường sa môn, bà la môn để được lên cõi an vui, hưởng thọ lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Khi có của cải rồi, không đắm nhiễm, không hệ lụy, đã không hệ lụy, không đắm nhiễm, thấy được tai hoạn, biết sự xuất yếu khi tiêu dùng, thì kẻ hành dục này so với các người hành dục khác là tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối thắng, tối tôn, tối diệu. Cũng như con bò có sữa, do sữa có lạc, do lạc có sanh tô, do sanh tô có thục tô, do thục tô có tô tinh. Tô tinh là tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối thắng, tối tôn, tối diệu. Này cư sĩ, cũng như vậy, so với các người hành dục khác, kẻ hành dục này là tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối thắng, tối tôn, tối diệu. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói tụng rằng: Hoặc phi pháp kiếm của, vừa pháp vừa phi pháp, không cúng, không tự dùng, không bố thí tạo phước, cả hai đều mang họa, kẻ hành dục thấp nhất. Nếu kiếm của hợp pháp, đã lo được tự thân, cung cấp và tự dùng, bố thí và tạo phước, cả hai đều có đức, kẻ hành dục tối thượng. Nếu được tuệ xuất yếu, hưởng lạc sống tại gia, thấy tai hoạn tri túc, tiết kiệm dùng tài vật, kẻ được tuệ xuất dục là hành dục trên hết. Phật thuyết như vậy, cư sĩ Cấp Cô Độc và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.